Chương 9. Lòng yêu nước của cậu bé thành Padova. Chuyện đọc hàng tháng. Thứ bảy ngày 29. Không bao giờ tôi chịu làm tên lính hèn nhát. Nếu ngày nào thầy giáo cũng kể cho tôi nghe như câu chuyện sáng nay, thì có lẽ không bao giờ tôi muốn nghỉ học. Theo lời thầy thì mỗi tháng sẽ có một chuyện, mà chuyện nào cũng nói về những thủ đoạn phi thường của một đứa trẻ con. Lòng yêu nước của cậu bé thành Padova, đó là đầu đề câu chuyện sáng nay. Năm trước, một chiếc tàu Tây Ban Nha rời bến Barcelona đi Genova. Trên tàu, trừ người Tây Ban Nha, còn có một số người Pháp, người Ý, người Thụy Sĩ và nhiều người khác nữa. Trong số hành khách, người ta nhận thấy một đứa trẻ độ 11 tuổi, ăn mặc nhơm nhách, đứng riêng một chỗ và nhìn những người kia bằng đôi mắt hầm hầm. Nó nhìn như thế cũng không hẳn là không có cớ. Cha mẹ nó là nông dân ở gần Padova, cố nhiên là nghèo túng. 2 năm trước, vì tham tiền đã cho nó đi ở với một người chủ xiếc rong. Người này dạy cho nó một vài món nhảy, lộn rồi bắt nó theo sang Pháp và Tây Ban Nha. Nó bị hành hạ luôn tay và ăn uống không đủ. Đến thành Barcelona, không thể chịu được cái đời sống khổ ải ấy nữa. Đứa trẻ khốn nạn liền trốn chủ đến cầu cứu viên lãnh sự Ý. Động mối thương tâm, viên lãnh sự xin cho nó một chỗ trong tàu nói trên và cho nó một lá thư giới thiệu cùng với ông thị trưởng thành Genova, nhờ ông trả về cho cha mẹ nó là những người đã bán nó như một con vật. Thằng bé còm gầy, yếu đuối và mặc bộ quần áo rách. Người ta cho nó ngồi phòng hạng nhì. Hành khách ai cũng nhìn nó, có người hỏi nó, song nó không trả lời. Nó có vẻ căm ghét mọi người vì những sự khắc khổ và hình phạt đã làm cho nó oán hận và không có cảm tình. Tuy nhiên, có 3 người hành khách đã khéo làm cho nó hé răng. Nó kể chuyện nó bằng tiếng Ý pha giọng Tây Ban Nha. 3 người khách kia không phải là dân Ý nhưng cũng thương nó, cho tiền để nó nói chuyện, nghe cho đỡ buồn. Đồng thời có mấy thiếu phụ đi qua, 3 ông quý khách hãnh diện ném thêm tiền xuống bàn loảng xoảng và nói: cầm lấy nữa này. Đứa bé sung sướng vơ tiền bỏ túi, cảm ơn rồi vào phòng. Nó buông màn cửa ngồi xuống, yên lặng và nghĩ đến những việc nó sẽ phải làm. Nó nghĩ, với số tiền ấy, nó sẽ được ăn no, không phải thèm nhạt như trước. Đi tới Genova, nó sẽ sắm một bộ cánh mới để thay bộ quần áo nó đeo 2 năm trời nay đã rách như tổ đỉa. Nó lại định để ra một ít tiền đem về cho cha mẹ, chắc là sẽ được săn đón và quý hóa hơn là về tay không. Số tiền ấy đối với nó là một món tiền to. Ngồi sau rèm cửa, nó chỉ đi tính lại và trong lòng thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Lúc ấy, 3 người khách nói trên đang ngồi ở buồng ăn, quây quần uống rượu và nói chuyện về những cuộc du lịch của mình cùng những phong tục của những nước đã đi qua. Tình cờ, câu chuyện nhằm vào nước Ý. Một người bắt đầu phàn nàn về khách sạn, người chê xe lửa. Cuối cùng, rượu say, họ thi nhau nói xấu tất cả những gì thuộc về nước Ý. Người thứ nhất nói, biết thế, họ sẽ đi du lịch xứ La Pông ở cực Bắc châu Âu, còn hơn sang nước Ý. Người thứ nhì nói quả quyết rằng, ở Ý, hắn gặp toàn những phường quỷ quyệt và những quân cường đạo. Người thứ ba nói thêm rằng, những người tùng sự ở nước Ý không biết chữ. Người thứ nhất nói, đó là một dân tộc ngu dốt. Người thứ nhì tiếp, bẩn thỉu và ăn. Người thứ ba định nói câu, ăn cắp, nhưng chưa dứt lời thì một trận mưa toàn tiền vàng và bạc hắt vào mặt những người ấy, rơi tung te xuống bàn và trên sàn. 3 người hầm hầm đứng dậy xem trận mưa dữ ấy ở đâu ra, thì lại bị ném thêm. Cậu bé thành Padova vén rèm thò đầu ra, thét bằng giọng khinh bỉ: cầm lại tiền của các người, ta không thèm nhận của bố thí của những người đã lăng mạ nước ta. Chương 10. Em bé quét bồ hóng. Ngày mùng 1 tháng 11, chiều qua tôi sang trường nữ học để đưa cho cô giáo của em Sylvia bản tiểu truyện Cậu bé thành Padova mà cô muốn xem. Trong trường có tới 700 nữ sinh. Khi tôi đến, học trò đang ra về, ai nấy đều hớn hở vì được nghỉ mấy ngày nhân dịp lễ chư thánh. Đối diện cửa trường, bên kia đường cái, có một đứa bé quét bồ hóng, chân tay quần áo đen thủi, đứng quay vào tường, gục đầu vào cánh tay khóc nức nở. Hai ba cô học trò lớp 2 lại gần và hỏi tại sao, nhưng nó cứ khóc và không trả lời. Bọn học trò lại hỏi: "Anh có việc gì? Sao lại đứng đây mà khóc?" Nó bèn nhấc cánh tay để lộ một gương mặt hiền lành và nói đi quét bồ hóng từ sáng đến lúc ấy được 3 hào, vô ý bỏ vào túi thủng, tiền rơi mất cả, nó không dám về, sợ chủ đánh. Nói xong, lại chu lên khóc và gục mặt vào cánh tay như một kẻ chán đời. Lũ học trò bé quay lại nhìn nhau, cho là quan trọng lắm. Một bọn khác cũng súng lại: "Bé có, lớn có, con nhà nghèo, con nhà giàu có." Thầy đều cắp cặp trong tay. Một cô trong bọn, người đã lớn và trên mũ có gài chiếc lông xanh, móc trong túi ra 2 xu, bảo chị em: "Tôi còn 2 xu, chúng ta quyên vậy." Cô áo đỏ nói: "Tôi cũng có 2 xu, trong bọn ta làm gì lại trả thu được 3 hào. Nói xong hai cô hô hào: "Chị Amelia, chị Lilia, chị Anna ơi, mỗi chị 1 xu, chị nào có xu nữa không?" Mấy cô đem tiền định mua vở và mua hoa, thấy thế cũng vui lòng bới ra cho, và em bé cho cả tiền kẽm. Cô mũ gài lông xanh nhặt tiền và đếm to: 8, 10, 15, còn thiếu nhiều. Một thiếu nữ nghiêm trang, có lẽ là cô trợ giáo đi qua, thấy thế cho 1 hào, cả bọn đều vỗ tay. Còn thiếu 5 xu nữa. Một em bé reo: "Kìa, các chị lớp 4 đã đến, các chị ấy có nhiều xu." Quả nhiên, bọn học trò lớp 4 đến và bỏ nhiều tiền. Bấy giờ, có tới 100 cô nữ sinh súng xít vòng trong vòng ngoài, vây chặt đứa bé, bày ra một cảnh đẹp mắt vô cùng. Một cô bé lọ lem điểm giữa các cô gái xinh tươi, làn tóc phất phơ, áo màu rực rỡ. 3 hào đã đủ, nhưng tiền vẫn ném vào. Mấy em bé không tiền cũng cố len vào cho vài chùm hoa, vì các em cũng muốn dự vào việc phúc. Chợt người gác trường kêu to: "Bà Đốc!" Các cô chạy toán loạn như một đàn chim sẻ bay vù. Còn trơ lại thằng bé quét bồ hóng đứng lau nước mắt. Hai tay nó không những đầy xu mà ở khuy áo, miệng túi và trên mũ còn dắt bao nhiêu là hoa. Tiền nhiều, hoa đẹp, cậu bé bây giờ thấy mình sung sướng như một ông hoàng vừa đi vừa hát. Chương 11. Người bán than và ông quý phái. Thứ hai, ngày mùng 7 tháng 11. Carlo Nobisi lúc nào cũng kiêu hãnh vì sinh ra ở nơi quyền quý và giàu có. Cha anh vẻ người phong nhã, đứng đắn, trán rộng, râu đen thường đưa anh đến trường. Sáng qua, Carlo cãi nhau với Betty là con một người bán than. Đối lý, anh chẳng tìm được lời gì, phát cáu nói: "Bố mày là đồ bần tiện." Betty đỏ mặt, không nói được nữa, nước mắt chảy quanh. Chưa về, Betty kể lại cho cha anh hay. Buổi chiều, ông bố lập tức ra trường phàn nàn với thầy giáo. Ông ta đang phân trần thì theo lệ thường, ông Nobisi cũng vừa đến cổng và cởi áo khoác cho con. nghe thấy có người nói đến tên mình, ông tiến vào xem có việc gì. Thầy Peroni nói: "Kìa ông Nobisi, ông đã đến, vừa khéo. Ông này đang đến phàn nàn vì Carlo đã mắng con ông ấy bằng câu bố mày là đồ bẩn tiện." Ông Nobisi cau mày và hơi đổi sắc mặt, quay lại hỏi con: "Có thực con đã nói thế?" Carlo đứng ngây như gỗ, cúi đầu im lặng. Ông Nobisi xin phép dắt con đến chỗ Betty và bảo: "Con xin lỗi anh Betty đi." "Thưa ngài, xin thôi." Người hàng than nói thế và toan chạy vào ngăn lại, nhưng ông quý phái không nghe, cứ bắt con xin lỗi. "Con hãy nhắc lại câu này: anh Betty ơi, tôi xin lỗi anh về lời bất nhã và vô ý thức mà tôi đã chót nói phạm đến cha anh, người mà cha tôi rất lấy làm hân hạnh được bắt tay." Không dám ngẩng mặt, Carlo cứ nguyên văn nhắc lại những câu cha vừa dạy bằng giọng thấp. Rồi ông Nobisi đưa tay cho người bán than, bắt một cách rất nồng nàn. Bắt tay xong, bà tước quay lại nói với thầy giáo: "Thưa ngài, xin ngài làm ơn cho hai đứa trẻ này ngồi liền nhau." Thầy Peroni đặt luôn Betty ngồi cạnh Carlo. Khi chúng đã yên chỗ, ông Nobisi chào và trở ra. Ông hàng than đứng lại một lúc, bâng khuâng, do dự. Ông ngắm hai trẻ ngồi sánh vai nhau, rồi chẳng nói chẳng rằng, ông chạy lại toan ôm lấy Carlo. Xong, đến nơi, ông bỗng dừng lại, đành lấy bàn tay chối hột, sẽ vuốt tóc anh, rồi ra thẳng. Thầy giáo bảo chúng tôi: "Các con hãy nhớ lấy tấn kịch mà các con vừa xem. Đó là một bài học hay nhất trong năm." Chương 12. Mẹ tôi. Thứ năm ngày mùng 10. Sáng nay, cô giáo Denkati lại chơi. Cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế, cha tôi răn tôi bằng lá thư sau này, đọc rất cảm động. "Trước mặt cô giáo của em con đã tỏ ra vô lễ với mẹ con. Eriko ơi, lần sau không được thế nữa. Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như một mũi dao. Cha còn nhớ mấy năm trước đây, mẹ con đã thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi con thở. Mẹ con đã lo lắng vô cùng và mỗi khi nghĩ đến nỗi phải bỏ con thì lại sụt sùi. Con ơi, con nên nghĩ đến những lúc ấy và không nên tệ với mẹ con. Một người mẹ sẽ sẵn lòng đem một năm hạnh phúc của mình để chuộc một giờ đau đớn cho con. Một người mẹ sẽ vui lòng đi ăn xin để nuôi con và sẵn lòng hy sinh tính mạng để cứu sống con. Con ơi, trong đời con sẽ có những ngày buồn rầu, ảm đạm, nhưng cái ngày buồn thảm nhất chính là ngày con mất mẹ con. Rồi đây con sẽ trưởng thành, những cuộc phấn đấu sẽ rèn con nên người mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con, và con sẽ ước gì lại được nghe thấy tiếng êm ái và trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ. Vì dù lớn đến mực nào, khỏe đến mực nào, con vẫn thấy là một đứa trẻ trơ vơ và yếu đuối. Con sẽ hồi tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ con phải buồn lòng. Lòng hối hận sẽ cắn rứt lương tâm con. Hình ảnh dịu dàng và từ ái của mẹ con sẽ làm cho con thêm dầu dĩ. Con nên nhớ rằng lòng hiếu thảo là một bổn phận thiêng liêng của con người. Kẻ nào giày xéo lên chữ hiếu là kẻ khốn nạn. Quân giết người nếu biết tôn kính cha mẹ cũng còn có một điểm thành thực trong tâm. Con người dù sang trọng tuyệt vời, nếu làm giàu lòng mẹ, xúc phạm đến mẹ, cũng là kẻ không có nhân cách. Enrico ơi, con van mẹ con đi, để mẹ con hôn con, cho cái hôn ấy xóa sạch vết vô ơn trên trán con. Con ơi, lòng cha vẫn yêu con, vì con là mối hy vọng quý báu nhất đời của cha. Nhưng cha thà không có con, còn hơn là có đứa con ở bạc với mẹ. Cha con." Chương 13. Học trò nghèo. Chủ nhật ngày 13. Cha tôi đã thứ lỗi cho tôi rồi, nhưng lòng tôi vẫn buồn, nên chiều nay mẹ tôi cho tôi đi chơi với người gác cổng. Khi chúng tôi đi qua một cái xe bò đỗ trước một cửa hàng kia, tôi thấy có tiếng người gọi tôi. Quay lại, thì ra anh Coretti, bạn học của tôi. Anh mặc cái áo dài da dái cá và đội cái mũ nồi da mèo. Mồ hôi ướt đầm, nhưng nét vui tươi vẫn lộ trên khuôn mặt. Anh đang vác trên vai một bó củi nặng. Một người đàn ông đứng trên xe chuyển củi cho anh mang vào hàng. Anh xếp đống rồi lại ra xe. Tôi hỏi, anh làm gì thế? Anh vỗ vào bó củi trên vai đáp, anh coi đây thì rõ, tôi vừa làm vừa học bài anh ạ. Rồi anh vai vừa vác củi, miệng vừa lẩm bẩm. Người ta gọi sự biến hóa của tiếng động từ là những sự thay đổi của tiếng ấy về số và về các ngôi. Anh vừa ném củi vào đống vừa đọc, tùy theo thì của việc làm. Rồi lộn ra xe lấy củi, anh đọc tiếp, và tùy theo cách của việc làm. Đó, anh đọc bài văn phạm để đọc hôm sau. Anh hỏi tôi, anh xem tôi lợi dụng thời giờ như thế có được không? Cha tôi và người ở thì đi giao hàng, mẹ tôi thì ốm, tất đến việc tôi phải giữ xe củi. Tuy nhiên việc làm vẫn không ngăn trở việc học bài. Hôm nay chúng ta phải bài khó quá, tôi nhảy mãi không thuộc. Anh quay lại nói với người kéo xe bò, 7 giờ cha tôi về, bác sẽ đến lấy tiền. Người đánh xe đi, anh rủ tôi, anh vào chơi với tôi một tí. Tôi vào trong một gian rộng xếp đầy củi thanh và củi bó. Cạnh cửa có một cái cân. Anh nói tiếp, hôm nay nhà tôi bận rộn quá, tôi phải làm bài từng câu vụn, từng đoạn con. Lúc nãy đang viết thì có người gọi mua hàng. Bán xong vào vớ cơm bút thì người xe củi đến. Từ sáng đến giờ tôi đã phải ra chợ củi ở bãi Veneza 2 lần rồi. Chân mỏi quá mà tay thì phồng lên. Bây giờ mà phải vẽ thì đến chịu. Anh vừa nói vừa quét những lá khô rải rác trên thềm. Tôi hỏi, anh làm bài ở chỗ nào? Ở trong này, anh vào coi. Anh đưa tôi vào gian sau cửa hàng, là chỗ vừa làm buồng ăn vừa làm bếp. Trong một góc có cái bàn, trên bày mấy quyển sách và vở đang làm dở. Anh nói, câu hỏi thứ hai hiện còn bỏ trống. Người ta dùng da thuộc để làm giày dép, cương ngựa. Bấy giờ tôi viết thêm, làm vali. Rồi anh cầm bút viết chữ rất tốt. Chợt có tiếng gọi ở ngoài hàng, có ai bán hàng không? Đó là một người đàn bà đến mua củi. Có, tôi đây. Anh vội thưa, chạy ra cân củi, nhận tiền, biên sổ, rồi vừa trở vào vừa nói một mình. Không biết họ có để yên cho mình làm hết bài không. Xong anh ngồi viết nối, làm hòm, làm túi đạn. Viết đến đây anh hốt hoảng kêu, chết, hỏng ấm cà phê. Rồi anh chạy lại lò, nhắc ấm ra và nói, đây là cà phê của mẹ tôi anh ạ, hai ta cùng mang vào đi. Thấy anh chắc mẹ tôi sẽ vui lòng. À, tôi phải biên thêm gì nữa ở dưới chữ túi đạn không? Kể thì còn nhiều thứ nữa, nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra. Mời anh vào đây. Bạn tôi mở cửa, chúng tôi vào chỗ mẹ anh nằm. Bà nằm trên một cái giường rộng, đầu bịt khăn vuông trắng. Thưa mẹ, cà phê đây ạ. Nói xong, anh đưa mắt chỉ tôi và nói, đây là bạn học của con. Bà nói, quý hóa quá, đến thăm kẻ ốm là một điều hay cậu ạ. Anh Coretti nắn lại gối, kéo lại chăn cho mẹ, thêm lửa trong lò và đuổi con mèo ngồi chồm hổm trên mặt tủ. Mẹ anh uống xong, anh đỡ chén và nói, mẹ không cần gì nữa chứ, mẹ đã uống 2 thìa thuốc ho chưa? Dùng hết con sẽ ra hiệu lấy. Củi đã xếp đâu vào đấy cả rồi. Đến 4 giờ con sẽ nướng thịt như lời mẹ dặn. Và khi nào người hàng mỡ đi qua, con sẽ trả 8 xu. Thưa mẹ, mẹ cứ yên tâm, mọi việc con sẽ làm chu đáo cả. Bà hàng than nói, ngoan lắm, con tôi chẳng sót việc gì, tội nghiệp. Nhân tiện anh Coretti lại chỉ cho tôi xem bức ảnh cha anh treo ở tường. Ông vận nhung phục, ngực dính quận công bội tinh, khuôn mặt giống anh như đúc, mắt sáng, miệng tươi. Chúng tôi lộn ra phòng ăn, Coretti bỗng reo to, tôi tìm thấy rồi. Rồi anh chạy lại biên thêm vào vở bài, người ta cũng làm yên ngựa bằng da nữa. Anh nói tiếp, thôi, còn mấy câu hỏi nữa để đến khuya sẽ làm. Anh Enrico ơi, anh sung sướng quá, anh có đủ thời giờ học, viết và thời giờ chơi. Luôn luôn vui vẻ và nhanh nhẹn, anh đưa tôi ra ngoài hàng. Anh lấy những thanh củi đặt lên bàn, cưa mỗi thanh hai nhát đứt đôi. Rồi anh bảo tôi: đây là ngón võ khỏe gấp vạn món thể thao, co và duỗi cánh tay. Tôi muốn cắt hết đống củi này trước khi cha tôi về. Tất là cha tôi sẽ hài lòng lắm. Nhưng khốn thay, sau buổi kéo cưa như thế, những chữ T và chữ L tôi sẽ viết ra hình rắn cả. Đúng như lời thầy giáo thường kêu, nhưng tôi biết làm thế nào. Tôi sẽ thú thực với thầy: con vận động cánh tay nhiều quá, ngón tay thành ra tê cả. Điều đó không ngại. Bây giờ tôi chỉ mong sao mẹ tôi chóng khỏi. Nhờ rời, hôm nay mẹ tôi đã khá nhiều. Còn bài văn phạm, đến mai tôi sẽ dậy sớm học cũng kịp. À, kia xe than đã về, tôi phải ra. Một xe bò chất đầy bao tải đen đỗ trước cửa hàng. Anh chạy ra nói chuyện với người đánh xe xong, lộn vào bảo tôi: bây giờ tôi không thể giữ anh được nữa, đến mai nhá. Cảm ơn anh đã tạt vào thăm tôi. Tôi chúc anh đi chơi được vui vẻ, anh Enrico sung sướng của tôi. Bắt tay tôi xong, anh chạy ra cõng từng bì than một từ xe vào hàng. Rồi lại từ hàng đi ra, nét mặt tươi tỉnh dưới chiếc mũ da mèo, ai trông thấy cũng phải chú ý. Enrico sung sướng, lời bạn đã tặng tôi. Nhưng không, anh Coretti bạn quý của tôi ơi, không, chính anh mới là người sung sướng vì anh vừa làm vừa học. Và anh có ích cho cha mẹ hơn tôi, vì anh đảm đang và giỏi gấp trăm tôi. Ân nhân của bạn Nelly. Thứ tư ngày 22. Hôm qua Nelly đi xem diễu binh. Cậu bé gù lưng này nhìn lính diễu qua bằng cặp mắt buồn rầu và than rằng: như thân tôi thì không bao giờ được đi lính. Cậu bé khốn nạn ấy chăm học lắm, người còm và xanh, động học là thở hơi tai. Mẹ cậu là một bà tóc đỏ, áo thâm, cứ tan học là đến đón cậu để khỏi bị anh em xô đẩy. Ta hãy trông mẹ cậu vút ve và yêu dấu cậu biết là dừng nào. Mấy ngày đầu, học trò cứ chế giễu cậu và lấy cặp thích vào lưng cậu, nhưng không bao giờ cậu kháng cự và mách mẹ cả. Vì cậu giấu không cho mẹ mình biết, mình hay bị bắt nạt để mẹ lo buồn. Họ chọc ghẹo quá, lắm lúc cậu phải gục đầu xuống bàn khóc thầm. Một hôm thấy thế, anh Garune can thiệp và bảo bọn học trò: ai còn động đến Nelly nữa sẽ biết tay ta, ta sẽ đá cho một trận để nhớ đời. Franti chẳng coi lời dọa ấy vào đâu, cứ chế giễu hoài, liền bị Garune đá cho một cái lộn ba vòng. Từ đó không ai dám động đến Nelly nữa. Thầy giáo cho Garune ngồi cạnh Nelly, hai cậu thành đôi bạn thân. Việc này chắc Nelly về thuật lại với mẹ nên mới có câu chuyện sáng nay. Còn độ nửa giờ nữa thì tan học, thầy giáo sai tôi mang bản khóa trình lên bàn giấy ông hiệu trưởng. Tôi vừa vào phòng thì gặp mẹ anh Nelly đến hỏi ông hiệu trưởng: thưa ngài, ở đây có cậu nào tên gọi là Garune không? Thưa bà, có. Xin ngài làm ơn cho gọi cậu ấy lên đây để tôi hỏi chút việc có được không? Ông hiệu trưởng bấm chuông gọi người gác cổng, bảo đi gọi cậu Garune. Một phút sau thì anh tới, có vẻ ngạc nhiên vì không hiểu bị gọi về việc gì. Vừa trông thấy anh, bà Nelly chạy lại, cầm tay và xoa đầu một cách rất quý hóa. Cậu Garune đây à, cậu là bạn của Nelly và vẫn bênh vực cho em phải không? Nói xong bà tháo chuỗi dây thánh giá bằng vàng đeo vào cổ anh và nói: cậu bé yêu quý của ta, em hãy nhận chút kỷ niệm này, kỷ niệm của một người mẹ vẫn cầu nguyện cho em và hết lòng cảm ơn em. Chương 15, em bé trinh sát, chuyện đọc hàng tháng. Thứ bảy ngày 28. Năm 1859, trong cuộc chiến tranh để giải phóng cho xứ Lombardy, quân Pháp và quân Ý đã đại thắng quân Áo ở trận Solferino và trận San Martino. Sau những trận này, được mấy hôm, vào khoảng cuối tháng 6, một đội kỵ mã nhỏ đi nhẩn nha trong con đường hẻm về phía địch để dò xét hai bên cánh đồng. Đội kỵ mã này có một sĩ quan và một viên đội chỉ huy. Hai người đều yên lặng, cố nhìn những tên lính xung phong bên địch vận đồ trắng thấp thoáng ở đằng xa. Đội kỵ mã cứ thế đi tới một cái nhà tranh, chung quanh rồng những cây tần bì cao lớn. Trước nhà có một đứa con trai độ 12 tuổi đang cầm dao róc vỏ một cành tần bì để làm gậy. Trên cửa sổ nhà này có treo một lá cờ tam tài lớn, bên trong chẳng có gì cả. Khi thấy quân kỵ mã đến, đứa bé vứt que và cất mũ chào. Đó là một cậu bé tóc đỏ, mắt xanh, vẻ mặt quả quyết. Cậu vận áo sơ mi hở ngực. Sĩ quan dừng ngựa hỏi: "Em làm gì ở đây? Sao không đi lánh nạn với gia quyến?" Cậu bé trả lời: "Cháu không có gia quyến. Cháu là một đứa trẻ bơ vơ. Cháu chỉ làm việc cho những người muốn tìm cách sinh sống cho cháu. Cháu ở đây để xem cách đánh trận." "Em có thấy quân áo qua đây không?" "Không, đã 3 hôm nay cháu không nom thấy." Sĩ quan suy nghĩ một lúc rồi xuống ngựa, trèo lên mái nhà tranh nhìn xét, nhưng chỉ trông thấy một khu đồng hẹp vì nhà này thấp quá. Sĩ quan vừa tụt xuống vừa nói: "Phải leo lên cây mới nhìn thấy được." Ngay trước nhà có một cây tần bì cao lắm, ngọn mềm phe phẩy trong đám mây xanh. Sĩ quan đứng ngẫm nghĩ, nhìn cây, rồi lại nhìn lính, rồi lại nhìn cây. Sau đột nhiên hỏi cậu bé: "Em trông có tinh không?" "Cháu á, mắt cháu có thể nhìn rõ một con chim cách xa 1000 thước. "Em có thể trèo lên cây này không?" "Lên ngọn cây này chỉ là công việc trong nháy mắt." "Em thử nhìn xem ở đằng xa, về phía quân địch, có quân lính, cát bụi bay, ngựa hay súng ống gì không?" "Vâng." "Em cố giúp ta và em có muốn gì không?" Cậu bé cười nhạt đáp: "Không, cháu chả muốn gì cả. Nếu làm việc cho quân áo thì các vàng cháu cũng không giúp, nhưng cho quân ta, cháu là người Kumbadi." "Thế thì tốt lắm, trèo đi." "Khoan, để cháu cởi giày đã." Cậu tháo giày, thắt chặt lại dây lưng, vứt mũ xuống cỏ rồi bám cây leo thoăn thoắt như một chú mèo. Một lát sau, cậu bé đã trên tít ngọn cây, lá che kín chân, chỉ trông thấy ngực. Ánh nắng chiếu vào tóc cậu lóng lánh như nhuộm vàng để nhìn cho rõ. "Nhìn thẳng đằng trước mặt và đằng xa em." Cậu víu một tay, còn một tay giơ lên ngang trán để nhìn cho rõ. Sĩ quan nói: "Có thấy gì không?" Cậu cúi xuống lấy tay làm loa và trả lời: "Có 2 người cưỡi ngựa trên đường." "Gần hay xa?" "Độ 1000 hay hơn 1000 thước." "Họ tiến về phía này." "Không, họ đứng." Im lặng một lúc, sĩ quan lại hỏi: "Em còn trông thấy gì nữa không? Thử quay sang bên phải xem." Cậu bé nhìn về bên phải. "Có trông thấy người không?" "Không, họ nấp cả trong ruộng lúa." Ngay lúc ấy, một viên đạn bay vút trong không và rơi xuống sau nhà. Sĩ quan kêu lên: "Em ơi, xuống đi, họ thấy em rồi, ta không muốn dò thêm gì nữa, xuống ngay đi." Cậu đáp: "Cháu không sợ." "Xuống, ta bảo xuống kia mà." "Thong thả đã, đằng kia ở bên trái, cháu trông thấy." Một viên đạn nữa vụt qua ngang tai làm ngắt lời cậu. Cậu rùng mình kêu: "Lũ quái định truy mình đây." Sĩ quan phát tức thét: "Xuống lập tức." Cậu đáp: "Vâng, cháu xuống. Xin chú yên tâm, đã có cây che cho cháu. Nhưng chú có muốn biết bên trái có gì nữa không?" "Không, không, xuống đi." Cậu nghiêng mình về bên trái, vừa nhìn vừa nói to: "Bên trái, gần nhà thờ, hình như có." Viên đạn thứ 3 trúng ngọn cây, người ta thấy cậu lộn nhào, trước còn bám vào cây, vào cành, sau buông tay và rơi lộn đầu xuống đất. Sĩ quan vừa nguyền rủa quân thù vừa chạy lại. Cậu bé nằm sõng sượt trên đất, hai tay giang ra, một dòng máu đỏ ở ngực chảy ra. Người đội và 2 người lính xuống ngựa chạy lại. Sĩ quan mở áo sơ mi của cậu thì thấy viên đạn thấu phổi bên trái. Sĩ quan kêu: "Tội nghiệp, thằng bé chết rồi." Viên đội nói tiếp: "Không, nó còn sống." Sĩ quan gọi cậu bé: "Em ơi, đứa bé khốn khổ và can đảm của ta ơi, tỉnh đi, tỉnh lại đi." Sĩ quan vừa nói vừa cầm khăn mùi xoa lau vết thương cho cậu. Cậu mở bừng mắt rồi ngả đầu ra chết. Sĩ quan tái nhợt nhìn cậu bé hồi lâu, đứng dậy rồi lại nhìn, hình như không nỡ dứt. Sĩ quan buồn rầu nhắc lại: "Thương thay đứa trẻ can đảm." Nói xong, sĩ quan với lá cờ treo ở trước cửa nhà kia phủ lên mình cậu bé như một tấm vải liệm chỉ để ở đầu. Viên đội nhặt giày, mũ, dao và gậy gọt dở để bên mình cậu. Sĩ quan đứng im lặng một lát rồi quay lại bảo viên đội: "Ta sẽ cho xe Hồng Thập Tự lại rước em. Cái chết này có ý nghĩa quân nhân, nhà binh sẽ phải chôn cất cho tử tế." Nói xong, sĩ quan giơ tay chào cậu bé lần cuối cùng, rồi mọi người lên ngựa thẳng tiến. Vài giờ sau, thi hài cậu bé được an táng theo tang lễ nhà binh. Khi đạo quân kỵ đi khỏi một lúc thì có một đại đội pháo binh đi đến. Chính đội này mấy hôm trước đây đã đổ máu một cách rất dũng cảm trong trận San Martino. Tin cậu bé can đảm kia đã bay tới các hàng quân một cách nhanh chóng. Vì thế, khi qua chỗ thi hài cậu bé nằm dưới gốc cây tần bì, các sĩ quan đều giơ gươm chào. Một viên cúi xuống bờ suối gần đó, rứt nắm hoa để lên mình cậu bé. Thế rồi, theo gương ấy, tất cả các đội pháo binh ai cũng nhặt hoa để vào. Trong vài phút đồng hồ, hoa phủ đầy thi thể cậu bé. Quan, lính lúc diễn qua ai cũng nói: "Can đảm thay cậu bé xứ Lombardy, vĩnh biệt em thực là người dũng cảm, vinh dự thay cho em, chúc em yên giấc nghìn năm." Một sĩ quan tháo tấm quận công bộ tinh của mình đặt nơi ngực cậu, tức thì lại một trận mưa hoa phơi phới rơi xuống ngực máu đào, đầu tóc đỏ của cậu bé yên nghỉ. Dưới lá cờ tam tài đắp ngang, nét mặt cậu bé như tươi cười. Phải chăng lòng cậu sung sướng và tự hào vì đã bỏ mình cho quê hương của cậu? Chương 16: Kẻ khó. Thứ ba ngày 29. Hy sinh cho tổ quốc như cậu bé Lombardy là một đức tính siêu việt đã đành, nhưng cũng còn nhiều nét hay khác mà con không nên sao nhãng con ạ. Như sáng nay, lúc đi học về, con đi trước mẹ, con đã gặp một người đàn bà nghèo bế một đứa con nhỏ xanh xao yếu đuối và chìa tay xin con. Con nhìn người ta bằng cặp mắt lạnh lùng, con chẳng cho gì cả, mà chính lúc ấy túi con có tiền. Nghe mẹ con ơi, con đừng tập thói làm ngơ trước cái nghèo khó nó ngửa tay xin con. Hơn nữa, con lại càng không nên bước qua một người mẹ xin ăn cho con. Con hãy nghĩ đến bụng đói của đứa trẻ thơ, nghĩ đến sự đau khổ của người mẹ. Mỗi khi mẹ bố thí cho kẻ nghèo thì bao giờ họ cũng cảm ơn và chúc cho mẹ, cho cả nhà ta được mọi sự lành. Những lời chúc tụng ấy nghe êm ái biết là nhường nào, và lòng tạ ơn họ không biết bao nhiêu. Những lời cầu nguyện ấy sẽ thấu đến đấng Thượng Đế để Ngài phù hộ cho tất cả những người thân yêu của ta. Vì thế mẹ trở về rất hài lòng và tự nhủ: người ấy đã cho ta nhiều hơn là ta đãi họ. Enrico ơi, con hãy nghe mẹ, thỉnh thoảng nên bớt một vài xu trong túi tiền của con để cho người già không chốn nương thân, người mẹ không gạo, đứa trẻ không mẹ không cha. Những kẻ khó thích xin trẻ con vì như thế họ không nhục, vì trẻ con cũng như họ phải cần đến mọi người. Con có nhận thấy ở quanh trường thường có nhiều kẻ ăn xin không? Sự bố thí của người lớn là một việc phúc, nhưng sự bố thí của trẻ con không những là một việc làm phúc mà còn là một sự vỗ về nữa. Vì mỗi lần đứa trẻ đem cho thì hình như đồng tiền kèm với một bông hoa ở trong tay nó rơi ra. Con ơi, con phải biết con có đủ cả, chứ kẻ khó thì thiếu hết. Khi con mong được sung sướng thì người nghèo chỉ cầu sao cho khỏi chết. Trong một đám có bao nhiêu là nhà giàu, trong một phố có bao nhiêu người sang trọng qua lại, có bao nhiêu đứa trẻ ăn mặc xa hoa, thế mà vẫn còn rất nhiều người đàn bà và trẻ con đói khát, rách rưới, thực đáng buồn thay. Muốn cho người ta khỏi chê con là một kẻ vô tình thì từ sau con đừng bước qua một kẻ khó mà không cho gì. Mẹ của con.